Đôi mắt của mẹ. Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề để bạn bè trong lớp chế giễu, châm chọc tôi. Mẹ tôi làm nghề nấu ăn để nuôi tôi ăn học. Một lần bà đến trường tìm tôi, khiến tôi cảm thấy ngượng. Sao bà lại có thể làm như thế với tôi? Tôi lơ bà đi, ném cho bà một cái nhìn đầy căm ghét, rồi chạy biến. Ngày hôm sau, một trong những đứa bạn học trong lớp la lên: "Ê, tao thấy rồi, mẹ mày chỉ có một con mắt." Lúc ấy, tôi xấu hổ, chỉ muốn chôn mình xuống đất. Tôi chỉ muốn bà biến mất khỏi cuộc đời thôi. Ngày hôm đó, đi học về, tôi nói thẳng với bà: "Mẹ chỉ muốn biến con thành trò cười của các bạn hay sao mà tới trường tìm con?" Mẹ tôi không nói gì. Còn tôi chẳng để ý gì đến những lời nói đó. Vì lúc ấy, lòng tôi tràn đầy giận dữ. Tôi cũng chẳng thèm để ý gì đến cảm xúc của mẹ. Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nhà để không còn liên hệ gì với mẹ nữa. Vì thế, tôi cố gắng học hành thật chăm chỉ. Và sau cùng, tôi có được một học bổng để đi du học. Sau đó, trở về quê nhà, tôi lập gia đình, mua nhà và có mấy đứa con. Vợ tôi là con nhà gia thế. Tôi giấu nàng về bà mẹ của mình và nói dối mình mồ côi từ nhỏ. Tôi hài lòng với mái ấm nhỏ và những tiện nghi vật chất có được ở xứ người. Tôi mua cho mẹ một căn nhà nhỏ. Thỉnh thoảng tôi lén vợ gửi một ít tiền về biếu bà và tự nhủ thế là đầy đủ bổn phận. Tôi buộc mẹ không được liên hệ gì với tôi. Thế nhưng một ngày kia, mẹ bất chợt đến thăm. Nhiều năm rồi, bà không gặp tôi. Thậm chí, bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy các cháu. Khi thấy một bà già trông có vẻ lam lũ đứng trước cửa, mấy đứa con tôi, có đứa cười nhạo, có đứa hoảng sợ. Tôi vừa giận, vừa lo vợ tôi biết chuyện, nên hét lên: "Sao bà dám đến đây làm con tôi sợ thế này? Đi khỏi đây ngay." Mẹ tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời: "Ồ, xin lỗi, tôi nhầm địa chỉ." Và lặng lẽ quay đi. Tôi giận mẹ và không thèm liên lạc với bà trong suốt một thời gian dài. Hồi nhỏ, mẹ đã làm tôi bị chúng bạn trêu chọc nhục nhã. Bây giờ, mẹ còn định phá hỏng cuộc sống đang có của tôi hay sao? Một hôm, nhận được lá thư mời họp mặt của trường cũ gửi đến. Tôi nói với vợ là phải đi công tác. Sau buổi họp mặt, tôi ghé qua căn nhà của mẹ vì tò mò hơn là muốn thăm mẹ. Mấy người hàng xóm nói rằng mẹ tôi đã mất vài ngày trước đó và do không có thân nhân nên Sở An sinh Xã hội đã lo mai táng chu đáo. tôi không nhỏ được lấy một giọt nước mắt. Họ trao lại cho tôi một lá thư mẹ viết. Con yêu quý của mẹ, lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi về việc đã bất ngờ tới thăm con và làm cho các cháu phải sợ hãi. Mẹ rất vui khi nghe nói con sắp về trường tham dự buổi họp mặt. Nhưng mẹ sợ không bước nổi ra khỏi giường để đến đó nhìn con nữa rồi. Mẹ ân hận vì đã làm con xấu hổ với bạn bè trong suốt thời thơ ấu con đi học ở đây. Con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, con bị tai nạn và hỏng mất một bên mắt. Mẹ không thể ngồi yên nhìn con lớn lên mà bị tật nguyền cơ thể, nên mẹ đã cho con một con mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể thay mắt cho con. Tuy nhiên, chưa bao giờ mẹ hối hận về việc đó. Mẹ rất hãnh diện vì con đã nên người. Mẹ cũng kiêu hãnh vì những gì mẹ đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy cả một thế giới mới bằng con mắt của mẹ thay cho mẹ. Mẹ yêu con lắm, con ơi. Không thể ngờ được, bao năm qua tôi đã quá tàn nhẫn với mẹ. Nhìn dòng chữ mẹ khen tôi nên người mà hổ thẹn với lương tâm. Lòng mẹ bao la bao nhiêu thì tôi lại hẹp hòi nhỏ mọn bấy nhiêu. Và giờ đây không biết nước mắt tôi rơi hay con mắt mẹ lại tiếp tục khóc cho tôi, cho đứa con bất hiếu.